đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 7 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sau gần một tháng triển khai vận động, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên quyên góp quà và tiền trị giá 215 triệu đồng ủng hộ đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa.
Trả lời phỏng vấn của anh Nguyễn Đức Minh, trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần đào tạo và phát triển tiềm năng PSL về ý nghĩa nhân văn và thiện nguyện trong hoạt động công chiếu bộ phim Cha cõng con tại Thái Nguyên.
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để giải quyết tình trạng trên, ngoài bố trí lực lượng, công an phân luồng, hướng dẫn và kịp thời giải tỏa giao thông, thì giải pháp chống ùn tắc hữu hiệu nhất là người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành luật giao thông đường bộ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5467 ngày 4 tháng 12 năm 2017, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm theo lĩnh vực của từng ngành, địa phương theo tinh thần chỉ thị số 13 ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của các bộ ngành trung ương và tỉnh. Đồng thời tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm, đặc biệt chú trọng công tác thanh tra kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm rau, quả, thịt tươi sống, thực phẩm lưu thông trên thị trường, điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, bếp ăn tập thể, tiệc cưới hỏi, v.v. Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm trên tất cả các kênh thông tin, đa dạng về hình thức tuyên truyền để người dân được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin phòng chống ngộ độc thực phẩm, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng nguyên liệu thực phẩm an toàn tuyệt đối, không sử dụng các loài động vật, thực vật làm thực phẩm khi không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như tính an toàn.
Trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 gây ra vào hồi đầu tháng 11 vừa qua, đối với tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã kêu gọi vận động các cấp bộ đoàn toàn tỉnh chung tay quyên góp, ủng hộ đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa. Sau gần một tháng triển khai vận động, các cấp bộ đoàn đã vận động các nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh quyên góp được nhiều quà tặng và tiền mặt với tổng trị giá 215 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Thái Nguyên ủng hộ 80 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ủng hộ 200 suất quà trị giá 60 triệu đồng. Toàn bộ quà tặng và tiền ủng hộ sẽ được tỉnh đoàn chuyển đến đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.
Ngày 5 tháng 12, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia về dân số, Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2017 và đánh giá cuộc thi ảnh Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên mạng năm 2017. Chủ đề của tháng hành động quốc gia về dân số năm nay là thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Để thực hiện tốt chủ đề, Chi cục triển khai đến các trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện thành, tổ chức tuyên truyền tập trung vào các thông điệp chính của Ngày Dân số Việt Nam năm nay, với các nội dung ưu tiên về tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, lợi ích về khám sức khỏe tiền hôn nhân, vai trò của chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em và làm mẹ an toàn, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng dân số. Các hoạt động trong tháng hành động quốc gia về dân số được thực hiện từ ngày 1 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2017. Công tác truyền thông được thực hiện đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và tổ chức các hoạt động như meeting, cổ động, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ. Cũng tại hội nghị, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã đánh giá cuộc thi ảnh với chủ đề Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên mạng năm 2017. Cuộc thi được triển khai vào tháng 10 năm 2017 trên phạm vi cả nước, trong đó có 53 trên 64 tỉnh thành tham gia dự thi và đã thu hút được trên 5.300 tác phẩm. Tỉnh Thái Nguyên đã có gần 500 tác phẩm tham gia và đạt giải ba toàn đoàn. Nhân dịp này, Chi cục Dân số tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho các trung tâm có bài dự thi đạt giải.
Sáng 5 tháng 12, UBND xã Tân Cương tổ chức lễ đón nhận làng nghề chè truyền thống xóm Ina 2. Xóm Ina 2 cách trung tâm xã Tân Cương 1 km về phía Bắc, có 63 hộ với 240 nhân khẩu, có 2 dân tộc, 2 tôn giáo cùng sinh sống. Đời sống của nhân dân chủ yếu thu nhập từ sản xuất chế biến kinh doanh chè. Xóm có 15 hecta trồng chè, trong đó có 12 hecta chè kinh doanh. Năng suất bình quân đạt 2,9 tấn trên 1 hecta một năm. Tổng sản lượng chè búp khô đạt 41,6 tấn trên một năm. Nhờ có cây chè, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Các hộ gia đình trong xóm đều có nhà xây kiên cố, mua sắm trang thiết bị đắt tiền. 16 hộ có ô tô. Nhân dân trong xóm đồng tâm hợp lực, góp của góp công xây dựng nông thôn mới. Cây chè đã trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế, làm giàu của nhân dân xóm. Hiện nay trong xóm có nhiều cụ cao niên có thâm niên làm nghề chè từ 50 đến 60 năm. Các cụ đã gây dựng làng nghề và truyền lại nghề cho con cháu. Nhân dân trong xóm cũng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật và máy móc vào trong việc hỗ trợ sản xuất chè. Hàng năm lễ hội chè do xã tổ chức, xóm đều có những nghệ nhân tham gia phần thi sao chè và đạt giải cao. Việc được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận làng nghề chè truyền thống sẽ giúp xóm Ina 2 có trách nhiệm hơn trong sản xuất chè an toàn, đồng thời có nhiều cơ hội được tham gia quảng bá sản phẩm, nâng cao hơn nữa thu nhập từ cây chè. Nhân dịp này, xóm cũng đã tổ chức cắt băng khánh thành cổng làng nghề chè của xóm.
Ngày 6 tháng 12 tại Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 3 vụ án hình sự sơ thẩm liên quan đến tội danh trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, bị cáo Đặng Quang Tiệp, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, bị khởi tố với tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó vào các ngày 30 tháng 8 và 23 tháng 9, Tiệp đã liên tiếp trộm cắp tài sản trị giá trên 2 triệu đồng của chị Nguyễn Thu Huyền và chị Tôn Thị Linh. Bị cáo có một tiền án về cùng tội danh chưa được xóa án tích. Căn cứ mức độ phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Quang Tiệp 15 tháng tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho chị Huyền 1 triệu 650 nghìn đồng. Vụ thứ hai, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bị cáo Đào Đức Chuyên, sinh năm 1964, chỗ ở hiện nay tổ 17 phường Quang Trung, bị truy tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Vào hồi 10 giờ ngày 19 tháng 6 tại nhà nghỉ Thu Hà thuộc tổ 17 phường Quang Trung, khi Chuyên đang thực hiện hành vi bán trái phép ma túy cho hai đối tượng thì bị công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang. Khám người đối tượng thu giữ 25,226 gram heroin. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt Đào Đức Chuyên 11 năm tù giam, phạt bổ sung 5 triệu đồng. Vụ thứ ba, vào hồi 21 giờ 10 phút ngày 20 tháng 10 tại nhà nghỉ 203 thuộc tổ 14 phường Chùa Hang, bị cáo Nguyễn Văn Hiển đang có hành vi tàng trữ trái phép 49,389 gam ma túy loại methamphetamine để sử dụng cho bản thân và bán lại kiếm lời thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bắt giữ. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội. Căn cứ vào khoản 2, điều 194 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiển 8 năm tù giam, phạt bổ sung 5 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng là bộ phim Việt đầu tiên giành rất nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cử đến Oscar lần thứ 90 ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của hai cha con làm nghề đánh cá miền Sơn Cước. Khi người con bị bệnh hiểm nghèo, người cha đưa con lên thành phố chữa trị và cõng con thực hiện ước mơ trước khi quá muộn. Đây là bộ phim đề cao tình cảm phụ tử và những giá trị nhân văn sâu sắc. Điều đặc biệt là diễn viên của bộ phim đều là trẻ em của làng trẻ SOS. Với mong muốn truyền thông điệp yêu thương cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, giúp các con thêm yêu thương bố mẹ và trân trọng cuộc sống của mình, Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL đã quyết định phối hợp đưa bộ phim này về chiếu tại Thái Nguyên. Ngoài ra, thông qua hoạt động chiếu phim này cũng nhằm mục đích gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em ở SOS có điều kiện được đi học, được phát triển như bao đứa trẻ khác, bù đắp phần nào những thiệt thòi mà các con đã phải chịu. Trao đổi về hoạt động chiếu phim này, phóng viên Thùy Linh đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Đức Minh, trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin được cảm ơn anh đã tham gia chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố. Xin anh cho biết là xuất phát từ suy nghĩ như thế nào mà Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên lại quyết định phối hợp với các tổ chức cá nhân để đưa bộ phim Cha cõng con về công chiếu tại Thái Nguyên?
Đầu tiên, Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Tiềm năng PSL là một đơn vị đào tạo về tổ chức đào tạo về nhân cách, tư duy, kỹ năng sống số 1 tại Thái Nguyên. Với mục đích lan tỏa cái giá trị sống tốt đẹp, gắn kết cái tình cảm gia đình, ca ngợi cái tình cảm phụ tử thiêng liêng, Cho nên công ty cổ phần đào tạo PSL đã kết hợp đưa bộ phim Cha Cõng Con về Thái Nguyên khởi chiếu.
Anh có thể chia sẻ về cái nội dung như là thông điệp của bộ phim này?
Bộ phim kể về một cậu bé mồ côi, mẹ tên là Cá và người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên sông. Cứ mỗi chiều cậu bé lại đuổi theo chiếc bóng của những chiếc máy bay bay qua ngang trời và nghĩ rằng đó là con chim sắt đến từ thành phố. Mùa lũ về, hai cha con cùng nhiều gia đình phải lên những ngọn đồi biệt lập để tránh lũ quét. Bọn trẻ ngày ngày được một chú mù cao lớn kể cho nghe về những câu chuyện về thành phố, một tòa nhà cao nhất mà khi ai lên đó đều được chạm vào những đám mây. Câu chuyện của chú mù đã khiến cho những đứa trẻ vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình một thành phố đẹp lung linh, ánh sáng. Tuy nhiên, nỗi bất hạnh ập đến, Cá lâm bệnh nặng. Người cha quyết định đưa Cá lên thành phố để tìm cách chữa bệnh. Một hành trình vô cùng vất vả để rồi nhận được tin Cá bị ung thư máu cấp tính và cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Không có tiền, hai cha con không thể ở lại bệnh viện. Cá ý nghĩ trở về nhà tìm bắt hàng trăm nghìn con cá để chữa bệnh cho con luôn thôi thúc Mộc là cha của cậu bé. Nhưng Cá đang ở giữa lòng thành phố, đang gần chạm đến những ước mơ và câu chuyện của chú mù. Người cha hiểu rằng Cá không phải có nhiều thời gian và cũng không thể kịp lớn lên để thực hiện những ước mơ của mình. Tâm hồn của người cha dù thô mộc cũng mong muốn ước mơ bé nhỏ của con thành hiện thực. Và người cha đã cõng con đi chạm vào những ước mơ trước khi không thể.
Một nội dung phim rất là xúc động, nhưng mà cũng không thể phủ nhận là trong thời gian vừa qua thì khán giả Việt cũng dường như là không hứng thú với những cái bộ phim ở trong nước. Thế thì anh có tin tưởng là sẽ thu hút được đông khán giả tới rạp để xem bộ phim này hay không?
Cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng và có niềm tin vào cái giá trị nhân văn tốt đẹp mà bộ phim mang đến. Nó sẽ thu hút được sự quan tâm của khán giả Thái Nguyên.
Thời gian dự kiến công chiếu bộ phim này là khi nào?
Được sự cấp phép của Cục Điện ảnh và sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, ban tổ chức sẽ công chiếu bộ phim Cha Cõng Con vào Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017 với hai khung giờ chiếu là 15 giờ và 19 giờ 30 cùng ngày tại rạp chiếu phim tỉnh số 21 đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên.
Như lúc nãy anh cũng đã chia sẻ đấy, là thông qua hoạt động chiếu phim này thì ban tổ chức sẽ sử dụng toàn bộ cái số tiền thu được từ việc bán vé vào mục đích thiện nguyện. Mình sẽ tiến hành cái mục đích từ thiện này như thế nào?
Tất cả cái số tiền mà thu được sau khi công chiếu bộ phim thì ban tổ chức sẽ tổ chức một chuyến đi đến trực tiếp trao quà tận tay đến các em tại làng trẻ SS ạ.
Vâng, xin được cảm ơn anh.
Cảm ơn.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 113 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ cá thể đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Điều đáng nói, hầu hết các cơ sở này đều chấp hành tốt các quy định của luật bảo vệ và phát triển rừng. Lâm sản được đưa vào chế biến, kinh doanh đều có nguồn gốc hợp pháp. Bài viết tạo điều kiện phát triển ngành chế biến gỗ của cộng tác viên Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Với diện tích nhà xưởng hơn 800m², trung bình mỗi năm, xưởng gỗ của gia đình ông Nguyễn Thế Hưng ở xóm Ao Voi, phường Đồng Bẩm sản xuất tiêu thụ hơn 500m³ gỗ các loại, phục vụ cho việc xẻ gia công, đóng đầu mộc như bàn ghế, giường, tủ, sập. Doanh thu của xưởng đạt trên 2 tỷ đồng một năm, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động, với mức thu nhập trung bình 5 triệu đồng một người một tháng. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Hưng chia sẻ, được cán bộ kiểm lâm hướng dẫn, hàng ngày tôi đều ghi chép đầy đủ thông tin và sổ theo dõi nhập xuất lâm sản, qua đó cũng giúp chúng tôi chứng nhận được nguồn gốc, tạo thuận lợi trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Còn anh Đỗ Minh Thiện, giám đốc công ty cổ phần lâm sản Thái Nguyên, phường Đồng Bẩm cho biết, chúng tôi nhập khẩu các loại gỗ như sến, lim, xoan đào, dổi, mít từ châu Phi về để kinh doanh gỗ phục vụ xây dựng, sản xuất ván ép, đồ mộc dân dụng. Mỗi lô hàng nhập xuất, chúng tôi đều có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Năm 2017, giá gỗ nhập khẩu tăng 30% so với năm 2016, nhưng giá bán sản phẩm vẫn giữ nguyên. Điều này cũng gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, do nỗ lực tiết kiệm chi phí sản xuất và nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ, doanh thu của công ty năm nay ước đạt 24,5 tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho 44 lao động, với mức thu nhập trung bình 5,5 triệu đồng một người một tháng. Nhằm quản lý hiệu quả các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cho các cơ sở ký cam kết kinh doanh, chế biến lâm sản rõ nguồn gốc. Không kinh doanh, cất giữ lâm sản trái phép, đồng thời yêu cầu mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh phải có một quyển sổ theo dõi việc nhập xuất lâm sản và ghi chép đầy đủ thực tế nguồn gốc gỗ, việc nhập xuất gỗ. Cùng với đó, hạt thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các cơ sở khai báo kịp thời tình hình xuất nhập khẩu lâm sản. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Tổ trưởng Tổ kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng, hạt kiểm lâm thành phố Thái Nguyên cho biết, việc quản lý chặt chẽ sổ khai báo xuất nhập khẩu lâm sản là cơ sở quan trọng để chúng tôi đối chiếu với hiện trường, phát hiện những vi phạm. Ngoài ra, trong kế hoạch kiểm tra truy quét tình hình khai thác, mua bán cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép, hạt đã bố trí lực lượng kiểm tra thực địa tại các cơ sở chế biến kinh doanh nhiều loại gỗ như gỗ rừng trồng, gỗ nhập khẩu. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, chúng tôi chưa phải xử lý trường hợp nào vi phạm. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, hạt kiểm lâm thành phố còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về quản lý phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng thời cập nhật kịp thời các văn bản chính sách mới của nhà nước nhằm định hướng cho các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản hoạt động ổn định, hiệu quả. Các cơ sở đều có máy móc, thiết bị đảm bảo đủ tiêu chuẩn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm sau chế biến. Nguồn nguyên liệu cung cấp cho các cơ sở khá đa dạng, bao gồm gỗ nhập khẩu, gỗ rừng trồng, gỗ vườn tạp tại địa phương và các tỉnh lân cận. Đồng chí Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết, trên địa bàn xã có 5 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, chủ yếu dựa trên nguồn nguyên liệu sản xuất của địa phương như gỗ keo, gỗ rừng tạp, không có gỗ quý hiếm. Hàng năm chúng tôi đều lồng ghép tổ chức các lớp tuyên truyền về luật bảo vệ và phát triển rừng tới các chủ rừng, chủ cơ sở kinh doanh lâm sản thông qua các buổi họp xóm. Toàn xã hiện có trên 450 hectare rừng, chủ yếu là rừng sản xuất. Nhiều năm nay xã không có tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Đa số người dân đều nhận thức được nếu chấp hành tốt các quy định của nhà nước thì việc sản xuất kinh doanh sẽ diễn ra thuận lợi. Từ nay đến giáp Tết Nguyên đán, tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở chế biến lâm sản sẽ trở nên sôi động. Vì vậy trong thời gian tới, hạt kiểm lâm thành phố sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển, buôn lậu lâm sản trái quy định, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới phát triển bền vững.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên phân luồng chống ùn tắc cục bộ. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là án cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, Cam Giá. Đáng chú ý, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 tại tuyến đường cao tốc quốc lộ 3 đoạn qua xóm Nước 2 xã Quyết Thắng, đối tượng Hoàng Văn Trường sinh năm 1993 điều khiển xe mô tô chở Trương Văn Đạo sinh năm 1994 đều trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đi hướng đường tròn Tân Long vào đường cao tốc hướng đi Tân Long, Hà Nội. Khi Trường điều khiển xe mô tô đến km 66 đoạn thuộc xóm Nước 2 xã Quyết Thắng, thì lúc này tổ công tác của đội tuần tra số 2 phòng 10, Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện Trường và Đạo điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm đi vào đường cấm mô tô. Thiếu tá Trần Văn Vang sinh năm 1975 thuộc tổ công tác trên ra hiệu lệnh yêu cầu Trường giảm tốc độ, dừng xe vào lề đường nhưng Trường không dừng mà đâm thẳng vào người đồng chí Vang, làm đồng chí Vang ngã văng ra mặt đường. Sau khi đâm, Trường và Đạo cũng bị đổ xe và ngã dê trên mặt đường. Hậu quả đồng chí Vang tử vong tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đối tượng Trường và Đạo xây sát bầm tím. Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 249 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử lý phạt hành chính 49 trường hợp vi phạm, giải quyết 356 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, đính chính 247 sổ hộ khẩu cho 5 đơn vị phường xã sắp nhập về thành phố Thái Nguyên, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 243 ca với trên 1.000 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 7 vụ, 12 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Tai nạn lao động xảy ra 1 vụ tại tổ 16, phường Hương Sơn. Anh Lê Thanh Hải, sinh năm 1994, thường trú tại xã Linh Sơn, trong khi lập mái tôn tầng 3 nhà bà Hoàng Thị Hạnh tại tổ 16, phường Hương Sơn, bị trượt chân ngã xuống đất, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gang thép, sau đó anh Hải chết tại viện. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố đã lập biên bản 125 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9 xe ô tô, 20 xe mô tô, 96 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó có 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 18 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 106 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 34 trường hợp, nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 67 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để giải quyết tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố đã nhanh chóng bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn và kịp thời giải tỏa giao thông.
7 giờ sáng có mặt tại khu vực đèn tín hiệu giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc, mật độ giao thông ở đây đã tăng cao đột biến, nhất là sau thời điểm tàu hỏa dừng chờ khách. Sau khi các rào chắn được mở, các phương tiện giao thông đều đồng loạt ồ ạt di chuyển, bất chấp tín hiệu đèn. Để di chuyển được qua khu vực này vào các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút hay buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ, thì người tham gia giao thông mất ít nhất từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Dương Văn Ngân, người thường xuyên phải đi làm qua khu vực này nói: lúc trước mỗi sáng đi làm từ nhà đến công ty có 2 km, nhưng có hôm phải đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ vì thường xuyên bị ùn tắc tại khu vực đèn tín hiệu giao thông giữa đường Quang Trung và Việt Bắc và khu vực đèn tín hiệu đường tàu Bắc Nam.
Bản thân tôi thì thường xuyên đi qua quãng giao cắt chỗ Việt Bắc thì tôi thấy là giao thông ở đây rất là phức tạp, thường xuyên là tắc đường. Trước đây thì có những hôm tôi đi thì cũng phải mất đến nửa tiếng tắc đường, nửa tiếng, thậm chí có hôm cả tiếng đồng hồ đi qua được. Đặc biệt là vào những lúc mà có tàu đi qua thì mọi người thường xuyên không chấp hành cái tín hiệu giao thông, dù đèn đỏ nhưng mọi người cũng vẫn cố đi qua, dẫn đến tình trạng ùn tắc rất là nghiêm trọng. Đoạn gần đây thì cũng có sự phân luồng của cảnh sát giao thông thì tình trạng này cũng được cải thiện nhiều.
Được biết, thời gian gần đây tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt và tại khu vực đầu cầu Gia Bảy. Nhanh chóng nắm bắt được tình trạng này, cảnh sát giao thông công an thành phố đã cắt cử lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông, đồng thời tăng cường xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cố tình vi phạm. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc tại các khu vực này đã giảm thiểu đáng kể. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.
Căn cứ vào tình hình thực tế, mật độ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có số lượng tăng đột biến, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Như một số tuyến thì đội cảnh sát giao thông đã bố trí từ 2 đến 3 cán bộ chiến sĩ chia làm 2 ca vào những giờ tan tầm, như buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ là những khung giờ mà học sinh, sinh viên cũng như công chức nhà nước, người lao động là đi làm và giờ đi về. Sau khi triển khai thì tình hình ùn tắc giao thông đã có tiến triển và giảm rõ rệt, và đặc biệt là khi chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm như vượt đèn đỏ, không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường, đi không đúng làn đường, phần đường quy định. Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường thời gian xử lý những cái trường hợp vi phạm ở những cái điểm thường xuyên ùn tắc xảy ra trên địa bàn thành phố.
Đến thời điểm này, tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm có nguy cơ cao cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết thì việc ùn tắc lại xảy ra. Do vậy, để đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì việc phân công cán bộ túc trực phân luồng tại các khu vực này, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường và một số lỗi vi phạm khác nhằm đảm bảo duy trì tình hình giao thông. Bên cạnh đó thì giải pháp chống ùn tắc hữu hiệu nhất là người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông qua các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, cần nghiêm túc tuân thủ các tín hiệu đèn giao thông cũng như sự chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Chỉ có như vậy thì tình trạng ùn tắc giao thông mới được cải thiện triệt để. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bộ phim Cha Cõng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng ra mắt khán giả Việt tháng 4 năm 2017 và liên tiếp giành nhiều giải thưởng cao quý tại các liên hoan phim quốc tế. Bộ phim kể về cuộc sống của cậu bé tên Cá, sống cùng người cha bên bờ sông. Cá luôn mơ về thành phố tràn ngập ánh sáng. Đến một ngày, cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo, cha cậu quyết định cõng con đi hiện thực hóa ước mơ trước khi mọi chuyện quá muộn. Giản dị mà xúc động, Cha Cõng Con là khúc ca về tình phụ tử thiêng liêng và những giá trị nhân văn sâu sắc. Được sự cho phép của Cục Điện ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, bộ phim Cha Cõng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ lần đầu tiên được công chiếu tại rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên trong hai suất chiếu 15 giờ và 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Sau mỗi suất chiếu, đoàn làm phim sẽ giao lưu với khán giả 30 phút. Vé bắt đầu được phát hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 với mức giá 30.000 đồng một vé. Quý khán giả có thể liên hệ mua vé tại văn phòng Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL, tầng 5, tòa nhà Sacombank, số 66, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại liên hệ 0974 592 066 hoặc 0986 243 269. Số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được dùng để chi phí tổ chức chiếu phim và ủng hộ cho trẻ em làng SOS tham gia bộ phim này.
Chị mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ôn Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanpico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi ruột gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ôn Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.